là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau:
Đoàn công tác Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách giao đất giao rừng;
giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh tăng 30% so với cùng kỳ;
thành phố Yên Bái giải phóng mặt bằng cho 39 công trình;
toàn tỉnh xảy ra 14 vụ cháy rừng.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận nông dân huyện Trấn Yên làm theo lời Bác. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đi kiểm tra khảo sát thực tế tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 3 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Quang Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giao đất giao rừng, bảo vệ phát triển rừng gắn với tạo sinh kế, ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở ngành có liên quan của tỉnh.
Năm 2023, toàn tỉnh có trên 460.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 63%. Nhận thức về nghề rừng và phát triển kinh tế rừng của người dân, đặc biệt là người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao, từng bước tạo cho người làm nghề rừng có thể sống và gắn bó với rừng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, đồng thời phát huy có hiệu quả chức năng phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, giữ nguồn nước, bảo vệ môi trường sống. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh đã giao rừng cho thuê rừng với tổng diện tích gần 260.000 ha cho các chủ rừng, gồm Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang, tổ chức khoa học và công nghệ, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình. Diện tích rừng được giao cho thuê cơ bản được chủ rừng thực hiện đúng mục đích, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo nguồn nguyên liệu bền vững cho ngành công nghiệp chế biến phát triển. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng được quan tâm, chú trọng nên đã hạn chế được tình trạng cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, tiềm năng về rừng và đất lâm nghiệp được phát huy hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách về giao đất, giao rừng ở Yên Bái cũng gặp những khó khăn nhất định như sự phối hợp giữa các cấp chính quyền và các ngành có liên quan còn chưa có sự thống nhất cao dẫn đến chồng chéo trong quản lý và thực hiện chính sách. Các chính sách kinh tế hỗ trợ cho lâm nghiệp chưa đủ hấp dẫn, khiến nhiều người dân và doanh nghiệp không mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này. Phần lớn hộ gia đình cá nhân sử dụng đất lâm nghiệp không có ranh giới, mốc giới rõ ràng trên thực địa, tình trạng bao chiếm đất chưa sử dụng đất lâm nghiệp không hiệu quả dẫn đến khó khăn trong xác định ranh giới. Việc quản lý và sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế chưa thực sự hiệu quả. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quản lý và thực hiện các chính sách liên quan đến phát triển, bảo vệ rừng, đất rừng. Sự phối hợp giữa các cấp chính quyền và các ngành liên quan còn chưa có sự thống nhất cao, dẫn đến chồng chéo trong quản lý và thực hiện chính sách. Các chính sách kinh tế hỗ trợ cho lâm nghiệp chưa đủ hấp dẫn, khiến nhiều người dân và doanh nghiệp không mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này. Đồng chí Nguyễn Thế Phước cũng nêu tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất đai giữa người dân với các doanh nghiệp còn diễn ra phức tạp. Diện tích tranh chấp lớn, khó xác định vị trí cụ thể, dẫn đến doanh nghiệp khó đầu tư vốn để sản xuất. Việc thực hiện bàn giao đất từ các công ty về địa phương gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, việc quản lý và sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế chưa thực sự đem lại hiệu quả. Việc phát triển kinh tế dưới tán rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, trồng cây dược liệu, phát triển du lịch dưới tán rừng chưa được thực hiện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng đề nghị đoàn khảo sát kiến nghị với Quốc hội đưa ra một số giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp, góp phần phát triển kinh tế ổn định, nâng cao thu nhập để người dân được hưởng lợi từ rừng. Đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát về thực hiện các chính sách pháp luật về giao đất giao rừng, bảo vệ phát triển rừng và đề nghị sớm có hướng dẫn thực hiện luật đất đai năm 2024. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Quang Văn Hương đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong thực hiện chính sách pháp luật về giao đất giao rừng, bảo vệ phát triển rừng gắn với tạo sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2023. tỉnh đã linh hoạt các giải pháp để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế dưới tán rừng cho người dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng chí Quang Văn Hương nhấn mạnh, với những vướng mắc trong công tác bàn giao đất từ các công ty lâm nghiệp về địa phương và những ý kiến kiến nghị của tỉnh Yên Bái, đoàn khảo sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội sẽ tiếp thu và đề xuất các cơ quan trung ương xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, tạo được sinh kế bền vững để người dân gắn bó với rừng và bảo vệ rừng một cách bền vững.
6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái đạt 199 triệu đô la Mỹ, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2023. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là khoáng sản chế biến, hàng may mặc, nguyên phụ liệu may mặc và một số sản phẩm của ngành gỗ. Hầu hết các nhóm hàng đều tăng so với cùng kỳ. Riêng có nhóm nông lâm sản chế biến giảm 2,2% so với cùng kỳ. Do mặt hàng tủ bếp gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại chống bán phá giá. Vì vậy ảnh hưởng lớn đến doanh thu xuất khẩu của một số doanh nghiệp. Hiện tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai các hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm trên các kênh thương mại điện tử, tập trung vào các sản phẩm nông lâm sản chế biến sâu, sản phẩm hàng tiêu dùng xuất khẩu.
Ngày 3 tháng 7, Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nhiễm chất độc da cam dioxin về làng hữu nghị Việt Nam An Dưỡng, điều dưỡng. Nhằm tiếp tục bù đắp phần nào những mất mát, đau thương và tri ân các nạn nhân bị nhiễm ảnh hưởng chất độc da cam dioxin, tỉnh Yên Bái có 17 hội viên cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và một cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam dioxin được về làng hữu nghị Việt Nam An Dưỡng, điều dưỡng, chữa trị bệnh tật, phục hồi sức khỏe. Qua đó thể hiện nghĩa cử nhân văn cao đẹp, tri ân sâu sắc và giúp giảm bớt một phần khó khăn đối với gia đình cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái. Cũng tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân bị ảnh hưởng nhiễm chất độc da cam dioxin đã được nhận những phần quà ý nghĩa của các cơ quan đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong tỉnh.
Ngày 3 tháng 7, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn và các đơn vị tài trợ khánh thành bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ ở thôn Khe Như. Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái cùng chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đã trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho gia đình ông Trần Văn Ít ở thôn Khe Như, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sức khỏe yếu, bệnh tật, thờ cúng anh trai là liệt sĩ Trần Văn Tu. Sau một thời gian thi công cùng với sự hỗ trợ của nhà tài trợ do Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái vận động quyên góp cùng sự chung tay góp sức hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san tạo mặt bằng của chính quyền địa phương và các đoàn thể, anh em con cháu gia đình, ngôi nhà kiên cố khang trang rộng 80 m² với tổng kinh phí 230 triệu đồng đã hoàn thành, giúp gia đình ông Trần Văn Hít có nơi thờ cúng liệt sĩ trang nghiêm và ổn định cuộc sống. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa thể hiện lòng nhân ái, sẻ chia của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái cùng chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đối với gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Là trung tâm kinh tế chính trị lớn của tỉnh, nên thời gian qua tại thành phố Yên Bái có rất nhiều công trình dự án được triển khai. Chính vì thế, công tác giải phóng mặt bằng luôn được thành phố đặc biệt quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được tiến độ các dự án. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, thành phố Yên Bái đã giải phóng mặt bằng của 39 công trình liên quan đến 2.200 hộ dân, tổ chức bị thu hồi. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo thường xuyên kịp thời, đến nay thành phố đã thành lập các tổ chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án theo kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt được kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án. Thành phố phối hợp tốt với các đơn vị chủ đầu tư giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân có đất thu hồi. Với nhiều nỗ lực, đến nay thành phố đã phê duyệt phương án cho trên 1.700 hộ, đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho gần 1.600 hộ. 6 tháng qua, thành phố cũng đã ban hành 180 quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân đối với các công trình dự án, 20 quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc, 19 quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ban hành 3 kế hoạch thu hồi đất, kiểm tra khảo sát đo đạc, kiểm đếm thực hiện giải phóng mặt bằng.
Công tác bảo vệ rừng 6 tháng qua tiếp tục được các cơ quan chuyên môn của tỉnh quan tâm, tuy nhiên vẫn xảy ra 14 vụ cháy rừng, trong đó tại huyện Trạm Tấu xảy ra 5 vụ, 1 vụ tại khu vực giáp danh Trạm Tấu Văn Chấn, 5 vụ tại huyện Mù Căng Chải, 1 vụ tại thị xã Nghĩa Lộ, 2 vụ tại huyện Văn Yên. Tổng diện tích thiệt hại gần 30 ha rừng, trong đó gần 22 ha rừng tự nhiên. Nguyên nhân của các vụ cháy rừng chủ yếu do người dân đốt nương, đốt bãi chăn thả gây cháy lan vào rừng. Hiện nay, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục chỉ đạo phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường lực lượng phòng cháy chữa cháy để phòng những vụ việc phát sinh, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 7, ông Rich Kun đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hà Lan với cam kết thực hiện chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay tại nước này. Tại lễ tuyên thệ, ông Kun cam kết thực hiện các kế hoạch của chính phủ liên minh về chính sách tiếp nhận người tị nạn nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay và gói chính sách toàn diện nhất nhằm kiểm soát người nhập cư. Ông Kun là quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Hà Lan, lãnh đạo cơ quan tình báo và cơ quan chống khủng bố của nước này trong nhiều năm. Ông là người đứng đầu cơ quan nhập cư Hà Lan vào đầu những năm 2000. Cũng tại sự kiện, các bộ trưởng trong nội các mới lần lượt tuyên thệ trung thành với nhà vua và hiến pháp. Nội các mới gồm 16 bộ trưởng và 13 thư ký nhà nước, tất cả đều được bầu bởi liên minh cầm quyền do Đảng Tự do, Đảng Dân chủ Tự do, Đảng Hợp đồng Xã hội mới và Đảng Nông dân thành lập. Theo thỏa thuận liên minh cầm quyền, chính phủ mới của Hà Lan sẽ cam kết cải thiện an sinh xã hội và sức mua của người dân, thực hiện kế hoạch kiểm soát nhập cư chặt chẽ nhất, thúc đẩy xây dựng nhà ở và chuyển đổi năng lượng, tập trung vào phát triển nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực, đồng thời tăng cường an ninh quốc gia và hợp tác quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cho biết quốc gia này đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt nguyên tắc trong việc công nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền và sẽ thực hiện động thái này vào thời điểm thích hợp. Khẳng định quyết định này phù hợp với sự ủng hộ nhất quán của Singapore đối với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Ông Balakrishnan nhấn mạnh là phiếu ủng hộ của Singapore tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đồng nghĩa với việc nước này đã chuẩn bị về mặt nguyên tắc để công nhận nhà nước Palestine. Ông nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để đạt được một hướng đi toàn diện. Về phía Palestine, ông Balakrishnan cho biết cần phải có một chính phủ hoạt động hiệu quả, chấp nhận quyền tồn tại của Israel và kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa khủng bố.
Số người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã tăng lên 130 người. Số người tham gia sự kiện tôn giáo này đã vượt quá 20.000 người và con số thương vong có khả năng còn tăng thêm. Cảnh sát địa phương cho biết tại nơi xảy ra tai nạn, những tín đồ theo đạo Hindu đang tổ chức các hoạt động tôn giáo để thờ cúng thần Shiva và cuối sự kiện đã xảy ra dẫm đạp. Theo cảnh sát, vụ tai nạn là do quá đông đúc. Các báo cáo chỉ ra rằng quy mô ban đầu được phê duyệt của sự kiện này là 5.000 người, nhưng đã có hơn 15.000 người tập trung. Tổng thống Ấn Độ gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân thiệt mạng. Sau vụ việc, thủ hiến bang Uttar Pradesh đã yêu cầu các quan chức liên quan nhanh chóng tới hiện trường để đẩy nhanh công tác cứu hộ. Theo hãng tin Reuters, các vụ tai nạn thường xảy ra trong các hoạt động tôn giáo ở Ấn Độ. Trong những vụ tai nạn này, đám đông người dân thường tụ tập ở những không gian nhỏ và có rất ít biện pháp đảm bảo an toàn tại hiện trường. Năm 2018, khoảng 60 người thiệt mạng khi một đoàn tàu đâm vào đám đông đang tham dự lễ hội của đạo Hindu. Năm 2013, một vụ sẫm đạp xảy ra ở lễ hội của đạo Hindu ở Madhya Pradesh khiến 115 người thiệt mạng.
Ngày 3 tháng 7, Nhật Bản chính thức phát hành tiền giấy mới với công nghệ hình ảnh 3 chiều tiên tiến, một trong những biện pháp chống tiền giả hàng đầu thế giới. Trong lần thay đổi thiết kế đầu tiên sau 20 năm, các tờ tiền mệnh giá 10.000 yên, 5.000 yên và 1.000 yên sẽ có số mệnh giá được in lớn hơn so với các phiên bản hiện tại. Eiichi Subisawa, người được mệnh danh là cha đẻ của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản, người đã giúp thành lập khoảng 500 công ty sẽ xuất hiện trên tờ tiền 10.000 yên. Tờ 5.000 yên sẽ có hình nhà giáo dục Umeko Tsuda, người đã nỗ lực nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội suốt cuộc đời mình. Tờ 1.000 yên sẽ in hình nhà vi trùng học Shibasaburo Kitasato, người được mệnh danh là cha đẻ của y học hiện đại Nhật Bản vì những đóng góp trong việc điều trị bệnh uốn ván.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, hội viên Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã nỗ lực năng động sáng tạo, gắn việc học Bác với phong trào thi đua lao động sản xuất, qua đó xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới với những cách làm hay độc đáo, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ hội viên nông dân và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Xác định học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động và việc làm cụ thể. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Trấn Yên chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở hội và hội viên. Hàng năm 100% cán bộ hội từ huyện đến cơ sở tham gia học tập nội dung và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bà Lê Thị Lụa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên cho biết.
Để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đối với Hội Nông dân huyện Trấn Yên chúng tôi thì cũng là rất tích cực tuyên truyền vận động. Thực hiện thứ nhất là về tác phong làm việc gần gũi với nhân dân, gần gũi với hội viên để tạo được một cái sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao thì tất cả mọi phong trào mới thực hiện tốt được. Thứ hai là chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, nhân rộng ra để cho các xã, rồi là các thôn người ta học tập để liên kết với nhau để trong sản xuất.
Hội Nông dân xã Việt Cường hiện có 960 hội viên. Phát huy lợi thế về sản xuất nông nghiệp, hội đã tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi dựa trên các thế mạnh của địa phương, như chăn nuôi lợn, cá, dê, trồng các loại cây như quế, măng tre, bát độ, đẩy mạnh các mô hình sản xuất gỗ, kinh doanh dịch vụ. Đến nay, các phong trào thi đua, xã đã xây dựng 24 mô hình hội viên nông dân làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, mang lại thu nhập khá. Chìa khóa tạo sức bật cho hội viên là sự đồng hành của tổ chức hội gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất của hội viên. Anh Lê Quang Thạo, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Cường cho biết thêm.
Hội Nông dân xã Việt Cường hiện nay là có tổng số là 24 mô hình chăn nuôi và trồng trọt, và các mô hình chăn nuôi trồng trọt đã mang lại hiệu quả rất là cao, trong cái mang lại hiệu quả thu nhập rất cao cho hội viên nông dân trong toàn xã hiện nay. Đối với giải pháp của hội nông dân xã thì thứ nhất là tạo điều kiện cho hội viên nông dân là vay vốn từ vốn ngân hàng chính sách này, vốn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh, của huyện để cho nhân dân phát triển kinh tế.
Là hội viên nông dân xuất sắc, anh Cao Huy Điều là tấm gương sáng về điển hình học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tinh thần khởi nghiệp bằng ý chí quyết tâm và sự nhạy bén trong tư duy phát triển kinh tế, anh Điều đã đưa xưởng gỗ nhỏ của gia đình trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đạt Phương, chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ván ép, giấy vàng mã với doanh thu trên 70 tỷ đồng, tạo công việc làm thường xuyên cho 125 lao động. Kết quả mà anh Điều đạt được không chỉ là doanh số kinh doanh, mà công ty còn là chỗ dựa tin cậy của người nông dân, sản xuất gỗ rừng trồng và hình thành nên những người công nhân bán công nghiệp, xuất thân là nông dân, anh Điều nói.
Kinh doanh của công ty chúng tôi thì chủ yếu là sản xuất trên thực tế thì lại sản xuất công nghiệp, nhưng lại sản phẩm chủ yếu là từ nông nghiệp, như là của người dân sản xuất ra như gỗ rừng trồng. Và những cái sản phẩm chủ yếu là từ gỗ rừng trồng, cây tre, nên là chủ yếu sản phẩm là từ nông dân thì chúng tôi sẽ thu mua về và sản xuất cho bà con để tạo cái giá trị cao hơn.
Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhiều hội viên nông dân xã Việt Cường đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa cây con giống mới cho năng suất sản lượng cao vào thay thế những giống cũ, hiệu quả thấp. Mạnh dạn thay thế diện tích gỗ kém năng suất, anh Đỗ Đình Quý, thôn 6B đã đưa cây chanh vào trồng thử nghiệm trên đất đồi của gia đình. Nhờ học hỏi kỹ thuật và kiên trì với cây trồng mới, anh đã bước đầu thành công. Cây chanh phát triển tốt, sai quả với giá bán ổn định. Anh Quý cho biết.
Sau tôi chuyển sang trồng cây chanh, cũng được sự hỗ trợ của hội nông dân xã thì ngay ban đầu thì thuê người về đào hố và mua cây giống, và cũng học hỏi kỹ thuật để chăm sóc cây chanh từ các cái hội viên, mà các cái hộ ở trên địa bàn xã thì hộ anh Luân Nguyệt, anh Dũng, các anh trên địa bàn các anh đã từng làm trước. Ngoài học hỏi giữa các anh, các chú, các bác đi trước thì ở trên địa bàn xã thì tôi thỉnh thoảng có nghiên cứu về lên Google tra về nghiên cứu về các cái kỹ thuật trồng chanh của các cái địa phương khác trong cả nước.
Nhớ lời Bác dạy, nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh. Hội viên nông dân huyện Trấn Yên luôn nêu cao vai trò dẫn dắt định hướng của tổ chức hội, quy tụ lắng nghe và hỗ trợ hội viên trên các lĩnh vực, từ đó khơi dậy về ý chí tự lực tự cường, mạnh dạn đổi mới trong cách làm. Dù ở lứa tuổi nào, địa phương nào, người nông dân cũng luôn nhìn ra lợi thế và có định hướng phát triển kinh tế. Ông Trần Đình Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Hồng nói.
Với vai trò của là Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Hồng, thì ông định hướng cho hội viên nông dân năm 2004 là trước hết là tập trung vào công tác và chúng tôi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, và để hội viên nắm được cái khoa học kỹ thuật. Cái thứ hai nữa là áp dụng vào việc sản xuất, nuôi trồng cây con, và đặc biệt là trong những năm tới thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên là chuyển giao khoa học kỹ thuật, trong đó là vận động là chuyển đổi cái cây trồng vật nuôi và chuyển đổi những cái diện tích rừng là đã không có gì có giá trị kinh tế và đưa vào là trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Cái thứ hai nữa là đối với hội chúng tôi là tiếp tục sẽ vận dụng cái việc mà chính sách hỗ trợ từ cái vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên để cho nhân dân được tiếp cận cái nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách.
Mô hình nuôi cá tầm của gia đình anh Nguyễn Đình Huyền, bản Nà, xã Việt Hồng là một ví dụ điển hình về tinh thần khởi nghiệp của hội viên nông dân. Khởi đầu với 700 con cá tầm giống, anh đã vượt qua khó khăn và cả những thất bại ban đầu để tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm. Từ thành công mô hình 7 bể nuôi cá và quy trình nuôi cá tầm khoa học cho hiệu quả cao, mỗi năm gia đình xuất bán 2,5 đến 3 tấn cá tầm ra thị trường, anh Huyền cho biết thêm.
Nhà tôi thì giờ có trên đầu cá là có hơn 4.000 cá. Nuôi thì ở đây thứ nhất là có nguồn nước sẵn tự nhiên và đất cũng là đất của gia đình nên là mình cũng không phải đi thuê đất nên là nó rất phù hợp với nuôi con cá này. Lúc đầu thì chỉ có là 700 con thôi. Khó khăn thì rất nhiều luôn tại vì mình chưa không có kinh nghiệm rồi thì cái nguồn vốn mình cũng hạn hẹp và cái thức ăn chăn cho nó cũng là rất là khó. Rất là lản luôn. Tại vì nhưng mà đầu tư vào ban đầu về cơ sở nó tương đối là nhiều rồi nên là bắt buộc là mình vẫn phải tìm tòi, vẫn phải làm.
Bằng những hình thức linh hoạt đổi mới nội dung thực hiện gắn với việc học và làm theo Bác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đã giúp các hội viên vươn lên làm giàu. Không phát triển kinh tế đơn lẻ, nông dân huyện Trấn Yên đã tập hợp phát triển thành tổ hợp tác xã đa ngành, đa dịch vụ. Đến nay có trên 9.200 hội viên nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 6 tháng đầu năm đã có 6 tổ hợp tác, một hợp tác xã mới được hội nông dân thành lập. Tiếp sức cho hội viên từ đầu năm đến nay, các cấp hội và hội viên đã thực hiện hỗ trợ giúp đỡ cho 112 hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn về ngày công lao động, vật tư, cây con giống với trên 200 triệu đồng. Hội nông dân huyện thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho trên 2.500 hộ vay vốn phát triển kinh tế với dư nợ 176 tỷ đồng. Sự đi sâu đi sát và thiết thực với đời sống hội viên thông qua cách làm hiệu quả của tổ chức hội đã cho thấy việc học và làm theo lời Bác đã dần chuyển biến thành hành động. Những động viên về nguồn vốn hỗ trợ, kiến thức sản xuất kinh doanh và cả sự khích lệ về tinh thần từ hội nông dân các cấp trên địa bàn đến từng chi hội, tổ hội và hội viên đã trở thành động lực để nông dân huyện Trấn Yên vượt qua khó khăn, phát huy những phẩm chất đáng quý của nông dân Việt Nam, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu cho chính mình. Hội viên còn đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đưa đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân ngày càng đi lên.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin là những diễn biến mới nhất ở lượt trận cuối vòng bảng Copa America 2024. Đối đầu với Colombia, Brazil sớm mở tỷ số với pha sút phạt siêu phẩm của Rafinha. Gần cuối hiệp đấu, Brazil mất khoảng 11 mét khó hiểu từ quyết định của trọng tài. Từ tình huống dê bóng xâm nhập vòng cấm của Vinicius, Daniel Munoz phạm lỗi nhưng trọng tài không cho Brazil phạt đền mà lại là phạt góc. Hiệp đấu tưởng chừng sẽ khép lại với lợi thế cho Brazil thì phút 1 giờ thứ tư, Colombia có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha tấn công trung lộ. Córdoba chọc khe tinh tế để Daniel Munoz băng xuống đánh bại thủ môn Alisson trong thế đối mặt. Như vậy, 4 cặp tứ kết lần lượt xác định là màn đối đầu giữa Argentina, Ecuador, Venezuela, Canada, Colombia, Panama và Brazil gặp Uruguay. Tại vòng 16 đội Euro 2024, Hà Lan có chiến thắng áp đảo toàn diện Rumania với tỷ số 3-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Ronald Koeman nhập cuộc chậm rãi và có tính toán. Phút 20, Cody Gakpo tung cú sút căng vào góc gần đem về bàn mở tỷ số. Đến phút 83, sai lầm trong khâu phòng ngự của Rumania đã giúp Hà Lan có bàn thứ hai. Chưa dừng lại ở đó, bởi phút 90+3, Malen hoàn tất cú đúp sau pha solo và dứt điểm chính xác. Nhờ vậy, Hà Lan vào tứ kết với chiến thắng đậm 3-0 trước Romania. Giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Áo, Thổ Nhĩ Kỳ có tấm vé cuối cùng vào tứ kết Euro 2024. Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu ở ngay từ những từ phút đầu tiên. Điều này đã làm cho tuyển Áo choáng váng và phải nhận bàn thua chóng vánh khi trận đấu diễn ra còn chưa được 1 phút. Phút 61, kịch bản cũ vẫn xuất hiện khi Ada Guler đá phạt rồi Mehdi Demiral ghi bàn. Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng Áo đã có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Phút 66 cũng từ một quả đá phạt góc, cầu thủ mới vào sân thay người Grigoris đệm bóng cận thành không có thủ thành Gunok có cơ hội cản phá. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ. Họ trở thành cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết Euro 2024 và sẽ đối đầu với tuyển Hà Lan. Với việc tỏa sáng trong trận đấu của Thổ Nhĩ Kỳ gặp Áo, Sao Mai Anna Guler đã lập kỷ lục ấn tượng tại Euro, sánh ngang với Ronaldo và Wayne Rooney. Với pha dọn cỗ cho trung vệ Mehdi Demiral hoàn tất cú đúp ở hiệp đấu thứ hai, Guler đã trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 3 trong lịch sử ghi bàn và kiến tạo ở cùng một kỳ Euro. Guler được coi là một trong những ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng đá sau khi gia nhập Real Madrid từ Fenerbahce vào mùa hè năm ngoái.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500 ngàn đồng đến 2 triệu 500 ngàn đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 7, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.